titty titty tap tap, titty titty tap tap, titty titty tap tap, yeah. Wow. Và đây là postcard chit chat cùng Trang ha. Hey hey. Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast chit chat cùng Trang ha. Hey hey. Thực ra ngày hôm nay tập này mình dự định là sẽ có một chủ đề để nói về tiếng Việt với một người bạn của mình. Nhưng mà vì vài lý do kỹ thuật và nhiều yếu tố xung quanh tác động vào nên là nó đã không đi đúng theo dự kiến của mình. Và mình hy vọng là mình sẽ làm được cái đấy trong tập tiếp theo, trong tuần tới. Mình cũng rất buồn khi mà không thể upload cái đấy lên cho mọi người nghe được. Nó cũng rất là hay nhưng mà vì một số vấn đề kỹ thuật mình không thể edit nó được và cũng không thể chỉnh sửa được cái giọng của mình và bạn đấy. Nên là rất là đáng tiếc và không thể hoàn thành nó được. Nên thôi, hẹn mọi người tuần sau nhé. Trong cái lúc mà mình đang ghi âm cái podcast này thì ngoài trời nhà mình tuyết đang rơi. Mình không biết là ở chỗ mọi người có tuyết rơi không, nhưng mà tự dưng khi mà nhìn thấy tuyết rơi thì cái cảm xúc của mình nó lại khác đi một chút. Mình muốn hôm nay mình sẽ đi theo hướng hơi có một chút tâm sự gần gũi, kiểu nói sao nhỉ, vì cảm giác tuyết rơi trong lòng cứ cảm thấy buồn vui lẫn lộn ấy. Thực ra thì hôm nay đã là ngày thứ đã đông, đây là lần thứ hai kể từ mùa đông ở bên Đức này có tuyết rơi. Cái hôm đầu tiên có tuyết rơi á thì mình cảm thấy kiểu thực sự cảm động ấy, tại vì trong suốt khoảng thời gian mà mình sang đây đi du học ở Đức này thì mình nghĩ là cũng gần 2 năm rồi. Cứ nghĩ là đấy là một khoảng thời gian dài nhưng với mình thì nó rất là ngắn. Với cả có thể cũng là vì mình về Việt Nam khá là nhiều, và đặc biệt là mình về vào mùa đông nữa, nên là mình rất ít khi được nhìn thấy tuyết và được trải nghiệm kiểu như được ngắm tuyết, được nghịch tuyết hay là như thế nào đấy, vì đa phần tất cả các mùa đông ở bên này mình đều trốn về Việt Nam ấy. Khá là buồn cười. Thì cái hôm tuyết rơi đầu tiên ấy, mình có một cái cảm xúc trong lòng kiểu cảm thấy rất là cảm động. Thấy nó cứ kỳ diệu kiểu gì ấy. Vì mình xem rất nhiều phim và nghe rất nhiều lời bài hát, và thậm chí là qua những lời kể của bạn bè mình nữa, đều kiểu cảm giác tuyết rơi nó là một cái gì rất là thần kỳ. Cái cảm giác khi mà lần đầu tiên bạn được nhìn thấy tuyết ấy, nó giống như kiểu bạn đang sống trong một thế giới phim hoạt hình của mình, như giấc mơ của mình thành hiện thực vậy. Kiểu nếu như mà các bạn hay xem phim Disney, kiểu giống như kiểu Let It Go hoặc là mấy cái phim hoạt hình mà có tuyết hay là vào ngày lễ Giáng sinh ấy, cái khoảnh khắc mà khi bạn nhìn thấy tuyết nó giống như kiểu trong lòng bạn rất là vui. Kiểu như nó thế nào nhỉ, nó cứ bay bổng kiểu gì ấy. Thế là mình lúc đấy, ngày hôm đấy mình cũng rất là cảm xúc khi mà mình nhìn thấy tuyết rơi. Mình đúng kiểu ôi, thích thật, kiểu lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy tuyết rơi phủ trắng đầy tất cả mọi thứ. Kiểu trước đấy khung cảnh ở bên này nó rất là buồn, nó rất là tẻ nhạt, kiểu tại mùa đông ở bên này cây cối các thứ nó rụng hết lá rồi, nhìn mọi thứ nó rất là ảm đạm u buồn. Nhưng mà khi mà tuyết rơi, cảm giác kiểu tất cả mọi thứ xung quanh mình nó phủ một màu trắng mới, một lớp áo mới luôn. Thực sự mình thấy như kiểu mình được bấm nút refresh F5 lại cuộc sống và góc nhìn của mình ấy. Mình thấy kiểu wow, thật là tuyệt. Ngày hôm đấy mình cũng rất là cảm xúc. Mình kiểu còn ngồi ở trong phòng ngắm tuyết, xong rồi ngồi viết lại những suy nghĩ và cảm xúc của mình lúc đấy. Thì mình mong là có được một dịp nào đấy mình sẽ chia sẻ được cái cảm xúc đấy trên podcast cho các bạn. Và rất vui là ngày hôm nay mình đã được làm điều đấy. Mình đã suýt bỏ cái dự định nói về tuyết này đi, tại vì mình thấy là nó chỉ tuyết rơi trong một ngày thôi ấy, nên là cái cảm xúc của mình nó không còn được như thế nữa. Thế là tự dưng hôm nay, khi khi mà cái podcast đầu tiên mà mình định đăng nó trục trặc và nó xảy ra rất nhiều vấn đề, mình đang cảm thấy rất là buồn và kiểu thực sự rất là cáu ấy. Vì hôm qua mình đã thức gần như là cả đêm để thu cái đấy cùng với bạn của mình, xong mình cũng ngồi chỉnh sửa rồi cắt ghép các thứ, nói chung là mọi thứ gần như hoàn thành đến 70% rồi. Nhưng mà vì bọn mình sử dụng chung cùng một mic, thế là cái âm thanh nó không được tốt lắm. Thế là mình chỉnh qua chỉnh lại thì nó lại không được đúng ý mình. Mình lại càng tức thêm. Thế xong rồi mình cáu quá. Thế là mình quyết định là thôi không đăng nữa. Mình kiểu vứt ở đấy, kiểu định bỏ luôn, không làm gì nữa. Thì mình đang rất là cáu. Thế xong rồi tự dưng mình nhìn ra ngoài cửa sổ thì mình cảm thấy mình cảm giác như kiểu trời mưa. Thế là mình lại thấy kiểu buồn hơn. Tại vì cái tuần, không biết mọi người có cảm giác như thế không, nhưng mà kiểu vì mình vừa hết một kỳ nghỉ đông ở bên này ấy, kiểu một khoảng thời gian ăn chơi các thứ, xong rồi tuần vừa rồi là bắt đầu quay lại vào cái guồng đi học lại, thì mình cảm thấy rất là stress. Mình thấy áp lực vì bây giờ mình phải đi học lại và mình phải làm lại bài tập. Xong rồi sau đấy cũng là vì cái chuyện podcast này nó không được theo ý mình nữa. Thế là mình giống như kiểu mấy ngày vừa rồi mình không ngủ ngon được và mình suy nghĩ rất là nhiều. Nói chung là nó cũng giống như kiểu mình tự đặt nặng áp lực lên bản thân mình, nhưng mà biết làm sao được, cuộc sống và tính cách của mình là như thế. Thế là lúc mà mình nhìn thấy trời mưa ấy, mình cũng cảm thấy kiểu còn gì có thể tệ hơn được nữa ấy. Mình từ sáng giờ mình còn chưa ăn uống gì, xong mình tất cả những gì xảy ra vừa rồi khiến mình cảm thấy kiểu ôi, buồn dã man luôn. Thực sự mình chỉ muốn kiểu nằm lên giường ngủ cả ngày thôi, kiểu nhanh nhanh cho cái thời gian này nó trôi đi. Thế nhưng mà xong bạn cùng phòng với mình mới bọn mở rèm lên và bảo là ô tuyết rơi kìa. Ôi tuyết lại rơi rồi, kiểu mấy hôm vừa rồi không có tuyết rơi, trời cũng u ám, chung cũng chán. Thế xong tự dưng đúng vào cái tâm trạng lúc mà mình đang buồn và tuyết rơi đấy, thế mình lại nhớ lại cái cảm giác của mình cái hôm tuyết rơi đầu tiên. Mình lại thấy vui vẻ trở lại và mình quyết định là dù có thể nào đi chăng nữa thì cũng cố đấm ăn xôi làm một cái podcast để đăng đúng vào thứ năm theo những gì mà mình dự tính. Và thế là mình lại quay về với chủ đề tuyết rơi đầu mùa này. Cũng may là có lại cảm xúc đấy. Chung hôm đấy mình ở nhà của một anh chị mình chơi cùng. Vì hôm đấy là vừa mới năm mới xong, thế là bọn mình vẫn đang tụ tập với nhau ở đấy. Thì vừa qua mùng 2 vừa qua năm mới một chút thôi, thì hôm đấy tuyết rơi. Thế là mình tỉnh dậy và mình nhìn thấy tuyết, mình kiểu cool, thật là tuyệt. Xong nhưng mà lúc đấy thì vẫn đang lười, kiểu không muốn đi ra ngoài. Thế xong rồi mọi người mới rủ là ê, hay là bây giờ đi ra ngoài nghịch tuyết đi. Kiểu tại vì ở gần nhà anh chị ấy có một cái khu, nó cũng tương tự như kiểu rừng ý, kiểu nó cũng khá là rừng. Thì anh chị mới rủ mình đi ra ngoài đấy để đi ra ngoài ngắm khung cảnh xung quanh rồi nghịch tuyết các thứ. Thế mình cũng ok đi. Thì hôm đấy bọn mình kiểu mặc dù tuyết nó rơi cũng không dày lắm, nhưng mà nó cũng đủ dày để che phủ tất cả lớp cỏ và lớp đất đá mà khô cằn các thứ đấy. Đúng kiểu như mình đã nói ấy, nó đúng như kiểu khoác lên một cái lớp áo khoác lông màu trắng luôn. Thực sự kiểu nhìn đẹp lắm. Các bạn phải tưởng tượng nó rất là mịn, nó giống như kiểu đá bào lúc mà bạn đi ăn bingsu ấy, thì nó đúng là như thế. Và kiểu toàn đường phố tất cả mọi thứ nó đều trải đầy một đống đá bào đấy. Và mình vẫn nhớ ngay khi mà mình bước chân ra khỏi nhà đấy, mình đã cúi xuống đất và nắm lấy một nắm tuyết ở trong tay, kiểu ôi, thực sự nó rất là mềm. Xong cái cảm giác lạnh ấy nó thấm dần vào da ấy, không hiểu sao lúc đấy mình cảm thấy rất là thích, kiểu như kiểu một đứa trẻ con ấy. Xong rồi làm sao nhỉ? Xong lúc đấy mình còn kiểu vo tròn cái đống tuyết đấy vào, xong rồi bọn mình chơi ném nhau các thứ. Thực sự là đầu tiên mình được cảm giác bị ném tuyết vào người ấy. Vui cực. Theo trong một phút giây lúc mà đi trên đường đấy, mình cảm giác mình giống như kiểu Elsa ấy. Bước chân vào vương quốc băng giá, mình cứ vừa đi trên đường mình vừa kiểu kiểu vừa let it go, let it go, can't hold it back anymore. Tự đóng phim luôn, xong tự hát luôn. Đáng yêu á. Mình cũng xong rồi đi bộ một đoạn thì bọn mình quyết định là sẽ xây một con người tuyết, tại vì thấy tuyết cũng khá là dày, mà cái lúc bọn mình đi bộ đấy thì tuyết vẫn tiếp tục rơi. Thế là bọn mình bắt đầu ngồi lăn tuyết. Thì mình cứ nghĩ là, tại vì mình chưa bao giờ được chơi tuyết mà, thế là mình cứ nghĩ là cái con người tuyết đấy là mình để sẵn một cục tuyết tròn ở đâu đấy, xong rồi mình bắt đầu lấy tuyết ở những chỗ khác đắp lên, đắp lên, đắp lên, đắp lên, đắp lên. Hóa ra là nó không phải như thế. Mình được chỉ là ok, trước tiên thì sẽ lấy một cục tuyết tròn, sau đấy mình sẽ để cái cục tuyết đấy xuống dưới đất và mình lăn cái cục tuyết đấy giống như kiểu kiểu lăn con lật đật ấy, để giống như kiểu tuyết nó sẽ bám dần vào cái cục tròn đấy. Thế là bọn mình kiểu lúc ban đầu mình nghĩ kiểu chắc là nó cũng chả nặng đến thế, với cả chắc là cũng sẽ nhanh thôi tại vì cũng nhiều tuyết mà. Nhưng mà hóa ra là tuyết hôm đấy nó cũng chỉ dày, tuyết rơi cũng chỉ dày khoảng mình nghĩ chắc nó cũng chỉ tầm 5 phân, 6 phân, 7 phân tầm đấy. Nó cũng không dày quá. Thì bọn mình lăn 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 gần như tròn kiểu lộ rõ luôn cả một lớp cỏ luôn ấy, mà mãi con người tuyết nó mới to lên được. Nhưng mà cái buồn cười là lăn xong còn bị lệch cơ, thế là người của con người tuyết nó còn kiểu méo méo méo, kiểu không tròn trịa mà kiểu nó cứ bị lõm ở bên hông một tí, xong rồi thủng ở chỗ đít một tí, xong cái lúc mà đến lúc mà nặng lắm rồi không đẩy được nữa ấy, để cho nó đứng im một chỗ thì mình mới phát hiện ra là con đấy nó bị đít nhọn, kiểu kiểu bụng đằng trước rất là tròn nhưng mà nhìn đằng sau tự dưng kiểu giống như một cái thóp ấy, cái đít nó cứ nhọn hoắt ở đằng sau. Nhìn buồn cười dã man. Thế là mình phải đi tìm tuyết để đắp vào đít cho nó, để cho nó có mông có đít một tí, nhìn trông cho giống kiểu một chú người tuyết bụng bẫm đáng yêu. Thế xong rồi bọn mình xây tiếp đến phần thân. Thì đến phần thân đấy cũng bị méo nữa, kiểu kiểu cảm giác như kiểu con này nó bị dị tật ấy. Kiểu đít đã nhọn rồi, xong rồi người còn còn ngực một bên lõm một bên lồi ra. Lúc lúc mà để cái thân đấy lên trên 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 phần phần to nhất ở dưới á, thì mình bắt đầu thấy kiểu nó hơi giống con người tuyết Olaf ở trong Frozen. Thì mình mới bảo là hay là thôi bây giờ dừng lại đi, đi lên nhà lấy củ cà rốt cắm vào, xong rồi làm mắt với cả khuy áo rồi tay chân cho nó. Thế xong rồi mọi người kiểu cũng đẩy tuyết cũng mệt mệt ấy, bảo thôi hay bây giờ đi sâu vào trong rừng để ngắm cảnh các thứ. Ui, thực sự mình cảm thấy cái quyết định đấy rất là đúng đắn. Lần đầu tiên mà mình đi bộ trong tuyết rơi, xong lại còn đi sâu vào trong, cũng không phải là sâu, kiểu đi vào trong rừng ấy. Thề luôn, thấy bây giờ các bạn cứ tưởng tượng những cái bộ phim Disney mà kiểu đi vào trong rừng vào mùa đông các thứ, như kiểu Narnia hay là Beauty and the Beast ấy. Ui, cái khoảnh khắc đấy đối với mình nó đúng là như thế luôn, kiểu lạc vào trong thế giới cổ tích, kiểu Once Upon a Time luôn ấy. Ôi, kiểu hai bên là hàng cây, kiểu trên cành cây nó vẫn đọng lại những hạt một lớp tuyết ấy, nhìn nó hay lắm ấy. Xong rồi đi một đoạn thì sẽ thấy kiểu những cái khúc gỗ mà người ta để ở đấy, hoặc là cây bị đổ xuống, hoặc là những cái tảng đá khá là to ở trong rừng ấy, nó được bao phủ ở trên tuyết, nó giống như kiểu những cái bánh bánh Giáng sinh, hoặc là kiểu mấy cái bánh kẹo mà xong rồi mình phủ đường đường bột ở lên trên đấy. Thực sự nó đúng như thế luôn, nhìn kiểu nó rất là satisfy ấy, rất thỏa mãn luôn ấy, kiểu nhìn luôn kiểu ăn luôn ấy, yêu cực. Xong rồi lúc mà mình đi bộ thế mình cảm thấy rất là yêu đời, tự dưng thấy mình như kiểu trở lại thành một đứa trẻ và được lạc trong thế giới của mình ấy. Thế là mình đúng kiểu mình chìm đắm trong cái sự bông tuyết đấy. Mình còn quay ngược chiều lại để đi ngược chiều, để lúc mà mình đi mình vẫn nhìn được khung cảnh ở phía sau. Và thực sự nó giống, nó vẫn có một chút gì đấy, cái nó vẫn có cái u buồn của mùa đông, nhưng mà bên cạnh đấy thì vì có cái tuyết rơi và cái lớp tuyết nó bao phủ lên những cái nhành cây khô đấy, nó lại khiến mọi thứ giống như kiểu một câu chuyện cổ tích vậy. Càng mình càng đi lùi về phía sau, càng đi lùi về phía sau thì cái tầm nhìn của mình nó càng rộng mở hơn, và mình cảm thấy cái khung cảnh đấy thật sự là vĩ đại. Trở lại nhà và ngồi ở trong nhà, xong rồi ngồi cạnh lò sưởi và nhìn ra ngoài thì mình bất chợt lại nảy ra một ý định nữa. Là mình muốn khi mà mình đọc cái podcast này thì mình sẽ muốn các bạn cùng chìm vào thế giới tưởng tượng với mình. Ok, thì mình muốn mọi người hãy cùng thử nhắm mắt lại và để giọng nói của mình là những nét vẽ đưa các bạn vào thế giới tuyết của mình. Ok, tất cả nhắm mắt nha. Khi mà nghe đoạn này phải nhắm mắt thật nha và sử dụng hết tất cả neuron thần kinh suy nghĩ và tưởng tượng của mình và nghe theo giọng nói của mình để vẽ nên những cái đường nét đấy theo đúng những gì mà mình. Ok. Bây giờ tất cả mọi người nhắm mắt nhé, nghe theo giọng nói của mình này, hãy đi theo tiếng nói của Trang Hạ Hí. Bây giờ bạn hãy tưởng tượng bạn đang đứng ở bên hồ, một cái hồ rất là to, rất là đẹp, trời tuyết đang rơi, tuyết rơi dày đặc. Bạn xòe hai tay ra, ngửa mặt lên trời và cảm nhận được có những hạt lạnh buốt cứ rơi tí một, tí một, tí một chạm vào da bạn. Bạn lùi lại đằng sau thì những bước chân của bạn giờ đã vùi trong lớp tuyết. Nghe cái rột, 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 đúng kiểu tiếng bước chân khi mà đi trên tuyết á. Thật êm, rồi một bước, rồi hai bước. Bạn ngã vùi mình về phía sau trong lớp tuyết ấy. Cái cảm giác giống như kiểu ngã vào chiếc giường êm ái vậy. Bạn nằm đó, cảm nhận tuyết dưới người mình như những chiếc lông tơ đang ngoe nguẩy vào da mình, vào từng thớ thịt của mình. Rồi bỗng dưng, trong vô thức, tay trên bạn ngọ nguậy, đưa tuyết thành hình thiên thần như trong phim. Bạn tự vẽ nên cho mình một thiên thần thật là xinh, hay là một thiên thần cao, to, hay là một thiên thần kiểu nhỏ bé, dễ thương. Thiên thần được vẽ như thế nào thì tùy theo trí tưởng tượng của các bạn thôi nhé. Rồi bạn tiếp tục ngồi dậy, nhìn ngắm khung cảnh xung quanh mình. Những nhành cây trơ trụi lá gầy gò trong gió đông bây giờ đã được phủ một lớp áo trắng, trông oai phong lấp lánh hơn rất là nhiều. Bạn cảm giác giống như kiểu bạn có thể bẻ cành cây ấy xuống và ăn luôn nó, giống như kiểu ăn một que kẹo phủ đường vậy. Rồi những đụng cây khô trồng lên nhau, những đụng đất khô bây giờ cũng đã được phù phép bởi bàn tay của phù thủy tuyết, biến thành những ngọn núi tuyết nho nhỏ để lũ trẻ trèo lên nghịch chơi rồi trượt xuống. Nhưng mà bạn lại quá lớn để dành cho trò đó rồi. Nên bạn hướng mắt về phía trước thì wow, cả một hồ nước to rộng lớn bây giờ đã trở thành một sân trượt băng siêu to khổng lồ rồi. Mặt hồ giờ lấp lánh kiêu sa như là pha lê vậy, hoặc là như kim cương ấy. Bạn cảm giác giống như bây giờ nếu như có một đôi giày trượt băng, bạn có thể trượt ở trên đấy, trượt băng nghệ thuật luôn, vẽ những đường nét của mình, thực sự múa ở trong tuyết, nhảy ở trên lớp băng luôn. Nhưng được một lúc thì bạn thấy ôi lạnh tay quá, nhưng mà tuyết lại mịn và trơn quá, thích quá nè. Lấy hết can đảm rồi bạn đặt chân xuống mặt băng khá là trơn, nhưng mà bạn vẫn giữ thăng bằng được và không ngã xuống. Nếu như mà ngã là sụt luôn xuống dưới, bơi về cá luôn, xong rồi đóng băng luôn ấy. Bạn cứ trượt mà không cần đến cả giày trượt luôn. Không hiểu một phép thần kỳ nào đó đã giúp bạn trượt băng mà không cần đến những thứ như vậy. Rồi bạn cảm thấy ôi thật là phê, thích quá nè. Thế rồi bạn bỗng dưng bị trượt ngã, rồi bạn ngã oanh ở trên cái sân băng đấy, xong đến người bạn xoay 360 độ, xoay tròn, lúc mà vẫn còn đang nằm trên băng đấy, hơi chóng mặt nhưng mà cảm giác đấy giống như kiểu bạn đang được đi tàu cao tốc. Cảm xúc nó cứ đi lên rồi đi xuống, nhưng mà đây là trên băng, bạn quay từ bên này sang bên kia rồi xoay vòng tròn rồi sau đấy dừng lại. Bạn cười hả hê như một đứa trẻ. Cảm giác này không biết bao giờ mới được có lại lần nữa nhỉ. Mở mắt ra nhìn lên, ngắm bầu trời. Những hạt tuyết vẫn cứ rơi tí tách, li ti lên làn da bạn. Bỗng dưng trong vô thức, bạn lè lưỡi ra để đón những giọt tuyết đấy. Thử xem cái cảm giác khi mà tuyết rơi vào lưỡi nó sẽ như thế nào. Nó có buốt giống như kiểu mình ăn kem không? Hay là nó cũng nhẹ nhàng, ướt át, giống như ăn những giọt mưa vậy. Rồi bạn tưởng tượng có những người bạn ở xung quanh mình đang cười đùa, vui vẻ nói chuyện với mình. Tất cả ngồi quay vòng với nhau thành một vòng tròn. Rồi giữa cái vòng tròn đấy bỗng rực lên một nhóm lửa để sưởi ấm. Bỗng sau tất cả những cảm giác lạnh giá khi mà bạn trượt băng hay là ăn tuyết, thì cái hơi ấm này nó đến với bạn giống như kiểu nó là hơi ấm từ những người bạn, từ những người xung quanh đang ở bên cạnh bạn, và từ hơi ấm lửa từ mẹ thiên nhiên đã mang đến cho bạn. Bỗng dưng bạn cảm thấy yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống này, yêu những người đã ở bên cạnh mình. Rồi trong lúc bạn đang chìm đắm vào suy nghĩ yêu đương mọi người như vậy thì bỗng trên tay bạn có một thanh củi. Và khi bạn mở mắt ra nhìn vào nó thì thấy ở trên đấy đang có một lớp marshmallow kẹo dẻo để bạn có thể ngồi nướng ăn uống. Và ở tay bên kia thì bỗng dưng hiện ra một cốc cacao nóng cực ấm, cực thơm, cực ngon. Rồi quay sang nhìn những người bạn của mình và bắt đầu tâm sự cùng nhau, vừa ngồi nướng marshmallow bên cạnh lửa trại, vừa uống cacao và vừa kể nhau nghe những câu chuyện thời thơ ấu, tâm sự cho nhau nghe những câu chuyện mà mình chưa bao giờ kể cho nhau, hay đơn giản chỉ là ngồi bộc lộ cảm xúc với nhau trong khoảnh khắc đấy cảm thấy như thế nào. Và bỗng trong một giây phút đấy, bạn nhận ra những thứ hào nhoáng xung quanh mình, những cái áp lực đè nén lên cuộc sống của mình, tất cả mọi thứ bạn không cần quan tâm đến một cái gì khác, không cần quan tâm đến những điều đấy nữa. Những gì mà bạn cần bây giờ là những khoảnh khắc ấm cúng đơn giản như vậy thôi. Và bạn nhận ra rằng trong cuộc sống này, mình nên tận hưởng từng giây phút, từng khoảnh khắc nhỏ, và luôn trân trọng những giây phút, khoảnh khắc đó. Mình mong là khi mà các bạn nghe đến đây thì các bạn cũng sẽ có một cái nhìn khác về cuộc sống của mình, và sẽ tự cảm thấy là đôi khi mình nên sống chậm lại một chút, trân trọng những gì mà mình đang có và thực sự tận hưởng những cái khoảnh khắc đấy. Tại vì nói sao nhỉ, đời người chỉ có một mà, đôi khi sống chậm lại cũng hay mà. Thì để kết thúc cái podcast này, mình cũng muốn là sẽ cho tâm trạng của mọi người vui lên một chút bằng cách là hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số bộ phim mà đối với mình là sẽ đặc biệt vui và để giải trí trong những ngày cuối tuần sắp tới, và đặc biệt là trong những ngày mùa đông u buồn này. Thì bộ phim đầu tiên mà mình muốn giới thiệu đó chính là phim Đoán Xem Nạn. Đó chính là phim Home Alone, Ở Nhà Một Mình. Mình nghĩ là tất cả mọi người đều biết phim này, nhưng mà hãy thử nói sao nhỉ, hãy thử đặt địa vị của mình bây giờ là một người khá là lớn rồi, kiểu không phải khá là lớn mà kiểu các bạn cũng trưởng thành rồi, cũng tầm hai mấy tuổi rồi, mười mấy tuổi, nói chung là nó cũng không phải là góc nhìn của một đứa trẻ con nữa. Khi mà các bạn xem Home Alone này, hãy thử trải nghiệm được quay về lại cái cảm giác khi mà mình còn bé. Đừng suy nghĩ gì nhiều là tại sao nó lại như thế này thế kia, hãy tận hưởng nó giống như hồi bé mình cũng tận hưởng thôi. Và mình nghĩ là cái cảm nhận nó cũng sẽ khác đi. Và tự dưng xem lại một bộ phim cũ mà hồi bé mình xem nó cũng khá là hay, nó sẽ gợi lại rất nhiều kỷ niệm và nhiều thứ hay ho nữa. Mình cũng không biết, nhưng mà mình nghĩ là đấy sẽ là một ý tưởng rất hay nếu như các bạn xem lại phim đấy. Nhiều người sẽ tự hỏi là phần nào thì hay. Thì đối với mình, tất cả các phần của Home Alone đều hay, nhưng mà mình thấy có hai phần mà mình không nhớ là nó có mấy phần nữa, nhưng mà có hai phần mà mình đặc biệt rất thích. Đó chính là phần đầu tiên, lúc mà lần đầu tiên nó bị bỏ lại ở nhà, và xong rồi nó phải chống lại hai thằng trộm ấy. Cái phân cảnh mà đánh nhau hai thằng trộm nó rất là vui, mình thích cái đấy. Và một cái nữa là phần bị lạc ở New York, thì cái đấy nó rất mang không khí Giáng sinh và rất có cảm giác là tuyết rơi ấy. Nó sẽ rất cùng mood với cả cái podcast ngày hôm nay mình nói. Sau khi mà các bạn nghe xong cái podcast này thì mình cũng hy vọng là các bạn sẽ bật sang Netflix hoặc là bất kỳ một cái web xem phim nào đấy để xem lại Home Alone phần đầu tiên hoặc là phần Lost in New York, đều hay cả. Ok, đấy là phim đầu tiên. Bộ phim thứ hai mà mình muốn giới thiệu, nó sẽ có hơi hướng Giáng sinh một tí, mặc dù là đã qua Giáng sinh rồi, nhưng mà mình cảm thấy là với bản thân mình thì mình vẫn thấy có một chút không khí Giáng sinh, bởi vì có tuyết ý, Thế nên là mình thấy như vậy. Thì các bạn có thể lựa chọn một trong hai phim sau đây. Một là phim Klaus. Thì bộ phim Klaus đấy nó giống như kiểu một phim hoạt hình giải thích về nguồn gốc của ông già Noel. Nó là một phim rất là hay, có đồ họa thực sự rất là đẹp. Nó nói sao nhỉ? Nó cảm giác nó khiến mình xem phim cái lúc mà mình xem phim đấy mình cảm giác giống như kiểu mình xem lại những bộ phim hoạt hình hồi bé ở trên Disney ấy, vì cái đồ họa nó thiết kế đúng như vậy. Và cái mạch phim nó cũng không quá nhanh, nó cũng không quá chậm. Nó rất là Giáng sinh. Mình không biết phải nói sao nhưng mà nó rất là Giáng sinh. Và những cái câu chuyện và ý nghĩa bài học nó lồng ghép ở trong phim đấy cũng rất là hay. Mình cũng hơi tiếc vì cái ngày hôm đấy mình xem phim đấy mình lại hơi bị mệt và mình ngủ mất. Và mình chỉ xem được nửa đầu và một chút ở cuối. Cái phần quan trọng nhất, cái phần thay đổi nhân vật, tính cách nhân vật thì mình lại ngủ mất. Nhưng mà qua lời kể của bạn mình thì mình vẫn rất là recommend mọi người xem cái phim đấy. Thì mọi người sẽ nhận ra rất là nhiều điều. Và nó cũng có những cái ý nghĩa tương tự giống như những lời mà mình vừa nói, là đôi khi mọi thứ nó chỉ bắt đầu từ những thứ rất là nhỏ trong cuộc sống của mình thôi, không cần phải tìm ở đâu xa cả. Đó. Hoặc là nếu như bạn không nếu như bạn đã xem bộ phim đấy thì mình muốn giới thiệu một phim hoạt hình khá là cũ rồi, từ năm 2004, là phim The Polar Express. Là giống như kiểu tàu tốc hành Bắc Cực à. Nó là một phim hoạt hình đúng kiểu cho trẻ con. Và những cái cho trẻ con và không khí Giáng sinh đúng kiểu phép màu Giáng sinh ấy. Cái điều mình ấn tượng ở phim này là cái đồ họa của nó. Nếu như mà bạn nào đã chơi Sim và biết về Sim thì cái đồ họa của phim này nó tương tự giống như kiểu cái đồ họa của Sim ấy, nó đúng là kiểu mô phỏng và nhìn tất cả các nhân vật và cách mà người ta dựng cái bộ phim này nó khiến mình cảm giác như kiểu mình đang chơi Sim vậy. Rất là hay. Mình thích cái cảm giác đấy. Và về nội dung thì nó vẫn xoay quanh câu chuyện là tự dưng người lớn nói rằng là không có ông già Noel rồi, không khí Giáng sinh nó không còn được như trước nữa, bla bla các thứ kiểu như vậy. Và bọn trẻ con nó bỗng dưng nó tìm được cái phép màu Giáng sinh đấy và nó được gặp ông già Noel và nó được trải nghiệm cái cảm giác Noel có 102 trong một đêm duy nhất đấy. Nó rất là hay. Mình nghĩ là không có nhiều người đã xem phim này, tại vì nó cũng khá là lâu rồi và nó cũng không không quá nổi. Nhưng mà nó cũng là một trong những phim Christmas classic. Nếu như mà các bạn chưa xem thì hãy nên xem thử. Và nếu như mà bạn xem rồi thì mình cũng mong là bạn sẽ xem lại để có một cái trải nghiệm khác đi một chút. Và bên cạnh những cái phim đấy thì có một bộ phim nữa mà mình cũng rất là thích và mình nghĩ là sẽ có nhiều người cũng thích nó giống như mình. Trong suốt cả cái lúc mà mình nói podcast đấy thì mình cũng rất đề cập khá là nhiều đến đến cái bộ phim này, đó chính là phim Narnia. Sở dĩ mà mình recommend cái phim này vì cái cảm giác khi mà mình đi ở trên tuyết và được 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 đi sâu vào trong rừng ấy, nó khiến mình thấy mình giống như kiểu cái nhân vật em út ở trong Narnia đấy. Cái lúc đầu tiên mà khi nó mở cánh tủ ra và nó bước chân vào thế giới Narnia ấy, cái cảm giác của mình ngày hôm tuyết rơi đầu tiên đấy nó đúng là như vậy luôn. Mình thực sự cảm giác giống như kiểu sắp sửa có một ông người dê sắp xuất hiện và kéo mình đi về nhà để uống cacao với ăn bánh các thứ. Nó rất là hay. Mình nghĩ là khi mà mình xem lại phim Narnia này mình cũng vẫn sẽ có những cảm giác giống như lần đầu tiên mình xem vậy, kỳ diệu, như lạc vào thế giới thần tiên thực sự luôn. Và vẫn là highly recommend các bạn xem lại bộ phim này. Phần hay nhất vẫn là phần đầu tiên. Bên cạnh đấy thì mình thấy trong list phim mà mình recommend ngoài thì đã có một bộ phim Home Alone này, là phim hài này, hai bộ phim hoạt hình và một phim thần thoại kiểu cổ tích. Vậy cho nên mình đã quyết định là sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ phim tình cảm mà bản thân mình cảm thấy nó sẽ rất là hợp để xem vào những hôm trời tuyết rơi như thế này, hoặc khi mà cảm xúc của bạn đang vào mood tuyết rơi ấy. Đó là bộ phim mình khá là thích. Mình không hiểu gu, mình không biết gu của mọi người sẽ ra sao, nhưng mà mình rất thích cái bộ phim này. Đó là The Proposal, lời cầu hôn. Phim có Ryan Reynolds đóng với cả Sandra Bullock à? Mình nghĩ là vậy. Thì bộ phim này vừa là hài vừa là lại phim lãng mạn, đưa người ta từ cái cảm xúc mà kiểu đầu tiên là hai người ghét nhau, xong rồi qua bao nhiêu biến cố, rồi sau một kỳ nghỉ ở ở nhà của Ryan, rồi sau cả một màn kịch của cả hai người thì bỗng dưng hai người thực sự nảy sinh tình cảm với nhau. Nói chung là nó rất là nhẹ nhàng, nhưng mà bên cạnh đấy nó cũng khá là hay. Nó không biết nữa, nhưng mà nó là kiểu mình thích, mình thích cái kiểu mà người ta có thể đánh giá nhau sai từ những cái giây phút đầu tiên, và có thể đầu tiên người ta ghét nhau, người ta không ưa nhau, nhưng mà qua một quá trình nói chuyện, giao tiếp và dành thời gian ở bên cạnh nhau thì người ta lại thay đổi cái nhìn và thay đổi cái cảm xúc suy nghĩ của mình đối với người đối diện. Vì mình cảm thấy là nhiều khi trong cuộc sống cũng có những lúc mình sẽ không thích người này, không thích người kia, nhưng mà thực ra nó cũng chỉ là cái cảm giác nhất thời thôi. Vì ai cũng đáng được yêu thương hết, ai cũng là một người tốt và một người đáng quý trong cuộc sống này. Nên là mình thấy cái bộ phim này nó rất là hay đối với mình. Và bên cạnh đấy, sau khi xem cái này xong, mình mới thấy cái câu nói có duyên thì yêu thôi, không duyên thì thôi, coi như là người dưng. Thì cái bộ phim này cũng như thế, phải có một cái duyên cớ hoặc định mệnh gì đấy thì người ta mới đến với nhau như thế. Dù có ghét nhau đến bao nhiêu đi chăng nữa thì suy cho cùng đến cuối vẫn là thuộc về nhau, cuối cùng vẫn là một chữ duyên mà thôi. Đó, thì nếu như mà các bạn muốn đi theo hướng tình cảm kiểu như vậy thì các bạn có thể xem bộ phim của mình, xem The Proposal đấy, hoặc là chỉ đơn giản xem những cái phim ở trước thôi, chung tùy các bạn chọn. Nhưng với bản thân mình thì mình thấy phim nào cũng đáng để xem, phim nào cũng hay, đáng để xem lại. Và mình mong là mọi người cũng sẽ cảm thấy những bộ phim mà mình giới thiệu sẽ giúp cho các bạn cảm thấy vui vẻ và yêu đời hơn. Và sau khi nghe podcast của mình xong cũng sẽ nhận ra được nhiều điều, yêu cuộc sống hơn, trân trọng những gì nhỏ bé trong cuộc sống này nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và chúng ta sẽ còn gặp nhau vào thứ năm tuần sau nữa. Và các thứ năm sắp tới nữa chứ. Chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ. Love you guys. Bye.